Mùa xuân trên đất Bắc. Báo Giác Ngộ Xuân Kỷ Mão số 150 ngày 13 tháng 2 1999. Hồi tưởng lại mùa xuân Giáp Dần 1997 vừa qua, nhờ an trú trong thế giới hoa nghiêm mà thân tâm tôi cảm nhận được sự bình an kỳ diệu trước mọi tình huống. Đối trước hoàn cảnh thuận hay nghịch, tôi đều hình dung được cách xử trí của thiện tài. Từng bước chân hành đạo thật dễ thương của đồng tử thiện tài in đậm trong tâm trí tôi, và dõi bước theo thiện tài, lần lượt diện kiến từng người, chỉ thấy nét đẹp của họ, và chỉ quan hệ ở mặt tốt đẹp, nên tai bắt mặt mừng, trở thành thiện tri thức của nhau. Song hành với thiện tài theo hướng thiện mỹ vô cùng, từng bước nhẹ nhàng tiến vào thế giới Phật. Từ ngôi nhà Phật Pháp thanh tịnh giải thoát, tôi hướng tầm nhìn ra Phật giáo phía Bắc. Trước kia tôi thường nghĩ rằng Phật giáo miền Nam phát triển mạnh hơn. Nhưng khi thâm nhập tinh thần Hoa Nghiêm và giảng dạy bộ kinh này, tôi chợt nhận ra tiềm năng Phật Pháp ở phía Bắc thật mãnh liệt đáng kể. Ở miền Nam, Phật giáo có phần nổi bật và phát triển trong những thập niên gần đây. Chùa chiền được tu tạo xây dựng rất nhiều và số tăng ni xuất gia rất đông. Có thể nói, sinh khí Phật giáo miền Nam tốt đẹp như trăm hoa đua nở vào mùa xuân. Nhưng nhìn về tiềm năng thì phải nhìn nhận rằng Phật giáo miền Bắc có chiều sâu, đã đặt nền móng trải qua bề dày lịch sử gần 2.000 năm, trở thành cái nôi và cội nguồn của Phật giáo Việt Nam. Chính vì vậy, nơi đất Thăng Long ngàn năm văn vật ấy đã hiện hữu nhiều bậc danh tăng và thiền sư đắc đạo. Trí tuệ và công đức mà các ngài một thời đã từng đóng góp xây dựng cho sự nghiệp văn hóa của đất nước chúng ta thật vô cùng quý báu. Thật vậy, ngày nay, bước vào Viện Bảo tàng Lịch sử Hà Nội, chúng ta có thể khẳng định rằng hầu hết những kỷ vật quý có giá trị lịch sử đều là của Phật giáo. Thiết nghĩ đây là kho tàng vô giá rất đồ sộ về tư tưởng, văn hóa của Phật giáo Việt Nam chưa được khai thác, còn đang ẩn khuất đâu đây. Tuy nhiên, cũng có nhiều thiện duyên cho ngôi nhà của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 4 này, khi miền Bắc đã cơ cấu được nhiều vị tăng trẻ có thực tài để gánh vác Phật sự. Quả thực, tia nắng ấm mùa xuân chợt đến trong tâm trí tôi với hình ảnh một số tăng sĩ trẻ tuổi tràn đầy đạo tâm và dồi dào năng lực, được tuyển chọn vào Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mang tia nắng ấm này trong lòng, tôi lại hội đủ phước duyên đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ và được Ngài khuyến giáo rằng Ban Hoằng Pháp Trung ương cần phát triển mạng lưới Hoằng Pháp về phía Bắc. Lãnh hội cao ý của Đức Pháp Chủ, Ban Hoằng Pháp đã cung thỉnh các vị Hòa Thượng Tôn Đức có kinh nghiệm hành đạo ở phía Bắc chứng minh, đồng thời mời các vị Thượng Tọa trẻ tuổi ở phía Bắc vừa được bầu vào Hội đồng Trị sự tham gia vào hoạt động của Ban Hoằng Pháp. Đó là các vị Thượng Tọa Bảo Nghiêm, Diên Thành, Gia Quang, Quảng Tùng, Thanh Duệ. Với tài năng và nhiệt tâm của tuổi trẻ, chư vị Thượng Tọa nói trên đã tổ chức thành công khóa bồi dưỡng giảng sư đầu tiên cho 14 tỉnh thành hội Phật giáo phía Bắc, với số giảng sư tham dự là 133 vị, hầu hết đều có trình độ đại học và trên đại học. Ngoài ra, trong buổi lễ tổng kết phát bằng cho khóa sinh, tôi đã có dịp nghe ông Lê Quang Vịnh, trưởng ban tôn giáo của chính phủ, phát biểu rằng đạo Phật đã có thời kỳ từng là quốc đạo, và ông hy vọng ngày nay các vị giảng sư của khóa Hoằng Pháp này sẽ mang được ánh sáng giáo lý Phật Đà đến mọi nơi để xây dựng cho tín đồ một niềm tin lành mạnh và những việc làm trong sáng lợi ích. Đưa đất nước đi lên. Ban tôn giáo sẵn sàng ủng hộ giới Phật giáo trong những việc làm tốt đẹp này. Điều này chứng tỏ rằng chính quyền đã thấy được vai trò của Phật giáo đối với đất nước và dân tộc, thấy được sự đóng góp lợi lạc của Phật giáo trong thời kỳ dựng nước, giữ nước. Và hơn thế nữa, hiện nay vẫn còn đánh giá cao tiềm năng của giới Phật giáo chúng ta. Thiết nghĩ với đôi tay và khối óc của các vị tu sĩ trẻ giàu đạo tâm, đạo hạnh, cộng với sự tin tưởng của chính quyền, tất cả đã giúp tôi vững niềm tin ở giới Phật giáo miền Bắc sẽ thành tựu được những Phật sự lớn lao trong tương lai. Dưới mắt tôi, mùa xuân đạo hạnh bỗng dưng trải rộng khắp vùng đất Bắc, sưởi ấm tất cả tấm lòng của tăng ni Phật tử vẫn nuôi dưỡng niềm tin kiên cố với giáo lý Phật Đà từ bao đời, bất chấp mọi bể dâu của trần thế. Càng tô đậm thêm niềm tin son sắc của tôi hơn nữa đó là sự hiện hữu của hàng trăm Phật tử miền Bắc hướng lòng thành về Tam Bảo trong buổi lễ quy y tại chùa Lý Quốc Sư. Thiện duyên kỳ diệu đã sắp xếp cho các Phật tử này thành hai chúng Phú Lâu Na và A Nan. Được phước duyên sinh hoạt tu hành với tôn danh của hai vị đại đệ tử của Phật là Phú Lâu Na thuyết pháp đệ nhất và ngài A Nan kiết tập kinh tạng đệ nhất. Phải chăng điều này đã nói lên tinh thần của Phật tử Hà Nội hằng tâm hằng sản cho việc truyền bá chánh pháp? Mong rằng cái nôi và cội nguồn của Phật giáo sẽ đón nhận làn gió xuân mang đậm hương thơm của 133 đóa hoa đạo hạnh vừa được đào tạo nở ngát hương cho đời. Đón mừng xuân Di Lặc, cầu chúc tăng ni Phật tử luôn luôn thăng hoa trên con đường thánh thiện của Đức Từ Tôn.